tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ dân chúng liền động lòng xót thương họ, vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn. Người liền bảo môn đệ rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa. Và người liền triệu tập 12 môn đệ, ban cho họ quyền năng trên các thần ô uế, để họ xua đuổi chúng và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Đây là tên của 12 tông đồ, trước hết là Simon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến Andrê em ông, Giacôbê con của Giê-bê-đê và Gioan em ông, Philip-phê và Bartolomeo, Thomas và Matthew người thu thuế, Giacôbê con ông An-phê và Ta-đê-ô, Simon người Cananeo và Judas Iscariot kẻ nộp người. Chúa Giêsu sai 12 ông này đi và truyền lệnh cho các ông rằng: các con đừng đi về phía dân ngoại và đừng vào thành các người Samaritano, nhưng tốt hơn các con hãy đi đến cùng chiên lạc của nhà Israel trước đã và rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Hãy chữa lành người liệt, phục sinh kẻ chết và xua trừ ma quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không. Suy niệm tin mừng Chúa Nhật 11 thường niên năm A. Phúc âm Thánh Matthew từ chương 9 câu 36 đến chương 10 câu 8. Chủ đề: lúa chín đầy đồng. Mở đầu bài phúc âm, Thánh Matthew cho biết Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương. Chạnh lòng thương là từ mạnh nhất của tiếng Hy Lạp, diễn tả về lòng trắc ẩn hay thương xót. Các sách phúc âm dùng từ này cho Đức Giêsu rất nhiều lần. Ngài động lòng trắc ẩn đối với người bệnh, người mù, người bị quỷ hành hạ, trước cảnh tang tóc của bà quá thành Na-im. Ở đây, Đức Giêsu chạnh lòng thương vì thấy dân chúng lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt.
Đạo Do Thái đã đào tạo nên biết bao tư tế, kinh sư, luật sĩ, pha-ri-sêu. Họ là những người hướng dẫn tinh thần, lãnh đạo tôn giáo. Sao lại có tình trạng như thế? Thế nhưng có cũng như không. Điều làm cho Đức Giêsu thổn thức trong lúc này là dân chúng đang tha thiết trong mong Thiên Chúa, nhưng những cột trụ của Do Thái giáo đã bị tha hóa, xuống cấp trầm trọng. Họ chỉ biết hành quyền, làm tiền, sống hưởng thụ và gian trá. Đức Giêsu đã từng công kích nhiều lần: khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người pha-ri-sêu giả hình. Những kẻ lãnh đạo chỉ lo sống cho mình, không màng gì đến những tình cảnh khốn khó của dân Chúa, mà trái lại còn làm cho cuộc sống dân ra nặng nề do việc giải thích làm cho luật lệ trở nên ngặt nghèo.
Trong tình cảnh vất vưởng của dân Chúa như thế, trước tiên Đức Giêsu bảo các môn đệ: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ gặt ra gặt lúa về. Cầu nguyện là cách dấn thân đầu tiên của các môn đệ cho sứ vụ. Đó là một lời báo động và cũng là một lời kêu gọi khẩn thiết. Mùa màng sẽ không thể thu hoạch nếu không có thợ gặt. Để khơi mào cho một cuộc cách mạng tôn giáo và mở rộng nước Thiên Chúa, Đức Giêsu đã chọn nhóm 12 và đào luyện họ trở thành những người nòng cốt để tiếp tục sứ mạng của Ngài. Tin mừng hôm nay đưa chúng ta về những bước khởi đầu của việc thiết lập giáo hội mà tất cả chúng ta có bổn phận góp phần vào.
Không chỉ chọn gọi và sai đi, mà Đức Giêsu còn ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, có quyền năng chữa lành các bệnh hoạn tật nguyền. Rao giảng và chữa lành là sứ mệnh toàn diện ôm trọn cả con người xác hồn. Công bố sự thật ban ơn cứu rỗi của Chúa và chăm sóc cho cuộc sống phần xác được lành mạnh chính là phát triển đời sống tự nhiên và siêu nhiên. Hay nói cách khác, tin mừng và cuộc sống liên kết với nhau, đời sống tôn giáo và phát triển xã hội cũng song hành. Chức vụ đi đôi với sứ vụ, không ai có quyền ngồi đó để hưởng thụ mà phải ra đi đến với mọi người để phục vụ và làm chứng cho Chúa.
Cách thức chọn lựa người tông đồ của Đức Giêsu cũng thật lạ. Ngài không chọn những thành phần ưu tú và trí thức trong xã hội thời đó, mà chọn những người dân lao động, đa số là dân thuyền chài, nghĩa là những người rất thường tình, không có gì đáng nói. Thế mà cuối cùng đã trở nên những con người có khả năng thay đổi thế giới. Đó là điều kỳ diệu mà Chúa đã làm nên từ những con người bé nhỏ, nhưng dám quảng đại đáp lại tiếng gọi linh thiêng. Điều này khiến chúng ta phải thay đổi quan niệm của mình về cách nhìn người hay dùng người trong giáo hội, nhất là cách Chúa dùng chúng ta trong công việc của Ngài.
Nhìn vào cánh đồng truyền giáo rộng bao la bát ngát, giáo hội hôm nay vẫn luôn có một ưu tư lớn lao, làm sao để có nhiều thợ gặt. Nhưng điều cần không phải là số lượng, mà là phẩm chất. Nếu chỉ là số lượng thôi, thì tình trạng của giáo hội cũng giống như thời Đức Giêsu, không thiếu gì các tư tế, kinh sư, luật sĩ, pha-ri-sêu. Nhưng tình trạng tôn giáo vẫn thụt lùi và cứng động, dân chúng cũng vẫn như bầy chiên không người chăn dắt. Có thể có nhiều giám mục, linh mục và tu sĩ, nhưng vẫn thiếu tông đồ, thiếu những mục tử đích thực để chăm lo cho đời sống dân Chúa. Có thể mọi hoạt động tôn giáo vẫn rầm rộ bên ngoài, nhưng đời sống dân Chúa vẫn lầm than vất vưởng và đói khát. Không có những mục tử dám hy sinh mạng sống mình vì đoàn chiên, thì cũng là những kẻ chăn thuê hay những người làm công chức cho đền thờ, chẳng ăn nhập gì đến sứ mạng cao cả mà họ đã được trao ban.
Là Kitô hữu, dù ở bậc sống nào, chúng ta cũng đã là người tông đồ của Chúa, có sứ mạng loan báo tin mừng, là đem Chúa đến với mọi người, là viên đá sống động để Chúa xây dựng hội thánh Ngài ở trần gian này. Như các tông đồ, nhờ Thánh Thần, chúng ta phải trở nên những thợ gặt lành nghề trong cánh đồng truyền giáo. Và cũng như các tông đồ, chúng ta đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Cha, mỗi người chúng con sinh ra đời đều được Chúa gọi mời vào sứ vụ, là được nên nhân chứng Đức Kitô, đem đến cho con người ơn cứu độ.
Nhưng nhiều khi con vô tình sao lãng, làm phí phạm mất mát những ân ban. Khi nhìn lại con mới chợt bàng hoàng, vì thấy Chúa vẫn còn đang mong đợi.
Có những khi con sống như người đời, ham địa vị và tranh quyền đoạt lợi, cũng hơn thua, cũng mưu mô tính toán, làm tông đồ mà khoe khoang tự mãn.
Có khi con sống đạo rất mơ màng, chỉ cần được lên thiên đàng là đủ, chẳng cần chi nhiệt tình với sứ vụ. Con cứ lo phòng thủ với biện minh, để mình sống an nhàn khỏi hy sinh, mà vẫn thấy đời mình là chân lý.
Con muốn bắt đầu lại từ hôm nay, vượt qua một lối sống không hay, đáp trả tình yêu Chúa quá cao dày, vẫn đong đầy từng ngày sống của con. Con không biết phải sống sao cho trọn, nhưng lòng con chỉ chọn Chúa mà thôi.
Xin cho con sống sứ vụ hết mình, như lệnh truyền khi Chúa đã phục sinh, là đem đến tin mừng cho thiên hạ, để mỗi ngày nhân loại thêm biết Cha. Đời chúng con đã được Chúa cho không, chúng con cũng phải cho không như vậy.
Amen.
lạc hướng vì không tìm được tình thương,
vì không tìm được niềm tin. Vẫn có những người đã chết từ lâu mà tưởng đâu như mình đang sống.
Cuộc sống xa lạ mênh mông. Lạy Chúa, xin cho chúng con được nhìn thấy họ, biết chạnh lòng thương như Ngài, biết thật lòng dũng chẳng ai. Nhưng rồi trước hết cho con thấy đường chính bản thân con.
Thế giới hôm nay đang có những người buồn theo lạc thú, để thân mình bị nhơ uế, chạy theo lợi lộc đam mê. Vẫn có những người đang sống quái nhiêu, nhiều khổ đau cơ hàn tung thiếu,
chịu biết bao điều đuối. Lạy Chúa, xin cho chúng con được nhìn thấy họ, biết chạnh lòng thương như Ngài, lòng dũng chẳng ngại. Nhưng rồi chưa hết cho con thấy đường chính bản thân con. Quyền lực vô luân và bao hành động vô nhân. Vẫn có những người đang sống lãng công vì biết bao nhiêu điều âm mưu, cuộc sống đau buồn không ngừng. Lạy Chúa, xin cho chúng con được nhìn thấy họ, biết chạnh lòng thương như Ngài, lòng dũng chẳng ngại. Nhưng rồi chưa hết cho con thấy được chính bản thân con. Lạy Chúa, xin cho chúng con được nhìn thấy họ, biết chạnh lòng thương như Ngài, biết thật lòng dũng chẳng ngại. Nhưng rồi chưa hết cho con thấy đường chính bản thân con, cho con thấy đường chính bản thân con.